tôn trọng lẫn nhau. Cái người cao ấy phải hạ mình xuống để nâng cái người thấp lên. Cái người thấp ấy phải thật lòng kính cái người cao, đừng có ganh ghét, thế thì mới sống với nhau được không? Cho nên phải hỗ tương tôn trọng nếp sống của nhau, bởi vì thấy có sự khác biệt, cho nên bây giờ phải cố gắng đưa về cái bình đẳng. Nó phải có cái công phu cố gắng thấy cái tương đồng của mọi vật rồi. Bây giờ con thấy cô cử nhân ấy cũng 32 thể, mà cô lớp 3 mới lớp 2 ấy cũng 32 thể, mà cô cho đến cô chân thường cô đang ngó cái cô cũng 32 thể. Với chị sao? Thấy cái tương đồng như vậy rồi thì mình đối diện với những bất đồng, mình sẽ biết cách cư xử một cách khôn ngoan, và mình thấy hòa ấm đều nhau. Ban nãy mình thấy có cái sự khác biệt một cô cử nhân với một cô lớp 1, lớp 2. Thành ra cô cử nhân phải có cái cố gắng để hòa với cô số 1. Mà cô số 1, cô học lớp 1, lớp 2 cũng phải có cái cố gắng quên cái việc cất thấp kém của mình, mà đừng có cái chỗ ganh ghét, mà phải tập để thật lòng kính trọng với người hơn mình. Trong đây nó phải có cái cố gắng dẹp cái ngã để nó sống cho nó vào cái đạo đức của luân lý. Cho nên phải có cái cố gắng, mà đã cố gắng thì nó phải có lúc sơ hở, bởi vì nó không tự nhiên, nó phải có lúc sơ hở. Còn bây giờ chúng ta đã nhìn nhau ra chị em mình đồng 32 thể trượt như nhau, thì cô cử nhân có thấy mình cao nữa không? Mà cô lớp 1 có thấy mình thấp nữa không? Bây giờ người ta sống với cái không khí tự nhiên bình đẳng, thì cô lớp 1 không phải cố gắng để mà đàn ép cái thói ganh ghét của mình, mà cô lớp cử nhân cũng không có phải cứ cố gắng để thấy rằng cái người kia bằng mình. Bây giờ là thấy thật cái sự bình đẳng, một cái bình đẳng cố gắng vì lịch sự và vì đạo đức, với cái bình đẳng tự nhiên theo lẽ thật. Cái nào dễ hơn?
Theo lẽ thật.
À, cho nên nó tự nhiên, cái không khí nó bình đẳng, mình thở cái không khí bình đẳng tự nhiên, cái nó dễ dãi, mà thương yêu nhau dễ dãi. Thứ nhất là tha thứ cho nhau những lỗi lầm, nhưng cũng chẳng nên dính mắc với sự tương đồng.
Nó là khác nhau, nhưng mà bản chất của nó, tôi gọi tất cả các thứ vật chất ở thực sự là viên mãn vô thường, khổ và không. Thế giờ đây thì đó là nói về vật chất, bây giờ nói về tâm trung thành, thì cái khổ hay cái vui, tâm định khi là tâm loạn, thì cái loại ấy đều là vọng tâm, đều vô ngã vô thường, khổ và không. Nghĩa là dù vật chất hay dù tinh thần cũng chỉ là vô ngã vô thường, khổ và không. Thế cho nên mình không nên bận tâm đến cái chuyện bất động khởi niệm hay là tĩnh lặng. Khởi niệm thì là động, mà tĩnh lặng thì gọi là định. Động hay là định cũng chỉ là một tướng trạng của tâm mà thôi, cho nên không nên coi như là cái việc buồn tận của mình bây giờ phải đi đến cái sự tĩnh lặng, mà nên tìm lấy cái thể chất thật của tâm này. Thể chất thật của tâm này nó là bản chất, còn cái tĩnh hay là cái động ấy là cái tướng mạo của tâm thôi, thì nó phải có cái thay đổi, nó cũng thuộc về thân biệt. Vì thế cho nên không bắt chúng ta là bắt thẳng cái suy nghĩ, tu không phải là để bắt cái suy nghĩ, mà cần được mình tự chủ được mình. Khi nào mình cần nói thì mình nói, khi nào mình cần động thì mình đọc, mà khi nào mình cần tĩnh thì mình tĩnh, chứ không phải một bài cầu cái tĩnh. Hôm nay đây mình hỏi tâm này là ta và của ta, nghĩa là nó là tâm hay tâm xả. Đây này chưa cần phải mà, bởi vì chúng chưa có nghiên cứu ở cái chuyện tâm, cho nên đây này vẫn chưa biết. Chỉ biết là cái bổn phận của mình bây giờ là phải kiểm soát cái tâm, và cái việc này là việc khó. Ngài nói rằng cái tâm này mình chưa, mới chưa giờ cái việc học của mình thì mới là hàng thực cái tâm này, nhưng mà chưa biết nó là ta hay không phải của ta. Cái chuyện mình chưa biết, nhưng cứ biết bổn phận mình đấy gọi là hàng thực nó. Thì cũng như thầy lấy cái ví dụ cái xe hơi mà nó chạy, mình cứ ngồi ở trong cái xe hơi ấy, mà cái xe hơi nó chạy bừa bãi thì mình nguy hiểm. Cho nên bây giờ việc cấp tốc của mình là phải ngừng cái xe hơi lại, phải ngừng cái xe hơi lại. Thế thì vậy thì bây giờ cái việc ngừng này là cái việc khó, bởi vì mình chưa biết bộ phận nào của nó cả. Mình chỉ biết lấy cái xe hơi, nhưng bây giờ việc của mình là ngừng lại đã để hết nguy hiểm. Còn cái xe hơi ấy là của ai, của ta, nó thế nào, cái việc này mình chưa khám phá. Mình còn đang ngồi ở trên cái xe hơi mà nó cứ chạy hết tốc lực, thì bây giờ cái việc cần yếu là ngừng nó lại. Thế thì đây là thế. Bây giờ mình phải ngừng nó lại. Cái tâm này nó đang đi lang thang, nó đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ bán thánh, đưa lên thiên đường, đưa thấu nẻo luân hồi. Cho nên cái việc cần cấp của mình bây giờ là phải ngừng nó lại. Thế nhưng mà ngừng đây là cái chuyện khó, và nó phải là ta hay không phải là ta mình đã học tới đó. Thế cho nên bây giờ hẳn cứ biết cái việc cấp tốc của mình là ngừng nó. Nhưng mà khó khăn đây, bởi vì sao mà khó? Nó như con khỉ, nó nhảy, nó thích, xong rồi nó lại chán. Cái việc của nó chung quy chỉ là thích rồi chán. Thì cứ như thế mãi, đấy, cái tâm nó chỉ thế. Nó thích, xong rồi nó lại chán. Xong nó lại thích cái khác là nó lại chán. Thì vậy thì nó thích tức là nó khởi lên, chán tức là nó ngừng lại. Thì chỉ là một chuỗi sanh diệt, chẳng có cái gì cả. Thì cả cái đoạn này là cái ý này, chỉ cho mình thấy cái thứ tâm mà mình cứ vâng lời nó từ xưa tới nay, nó chỉ là cái thích rồi chán, thích rồi chán. Đó là một chuỗi. Thì đây này mà ngày quan sát nó thì ngày thấy như thế, đừng vâng lời nó nữa. Từ xưa tới nay cái con khỉ này nó đưa mình đi Sài Gòn, nó đưa mình đi Đà Lạt. Bây giờ mình đừng chạy theo nó nữa, đừng vâng lời nó nữa. Để ý đến chân lý cuộc đời mà mình lại lấy cái con khỉ này làm đời sống của mình. Phải không? Thế thì mình lấy những con khỉ này làm đời sống của mình, thì bây giờ mình phải quay về mình xem trong con khỉ này nó là cái gì. Đừng vâng nhắm mắt vâng theo nó nữa, mà dừng lại nhìn nó xem để biết nó là cái gì. Đó thì là chân lý cuộc đời. Chứ cuộc đời thì đấy, thì bây giờ cô lấy cái gì làm đời sống của cô? Thì hẳn là chúng ta chỉ vâng lệnh cái đoạn tâm này á, thì nó là đời mình chứ là cái gì nữa. Thế cho nên là bây giờ mình để ý đến chân lý của cuộc đời, tức là mình nhìn quan sát xem cái đời sống của mình, nghĩa là cái thứ tâm vọng tâm này nó là cái gì. Thế thì đấy, ngài mới giải nhờ rằng bản chất thật sự của nó là cái gì?
Là cái sự nhãn khổ mặt
đấy. Thế nhưng mà từ xưa tới nay ấy, thì mình chỉ dâng theo lời Phật tổ, mình kết có cái lời kết luận là nó là vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhưng mà mình chưa từng quan sát thật sự. Thế bây giờ mình hãy quan sát thật sự đi. Hãy học cách kiểm soát và làm chủ con khỉ này. Kiểm soát nếu con làm chủ con khỉ này đi. Cầm thì cất nó lại. Mặc cho nó chết nghĩa là gì? Về thể ăn uống đấy. Là bây giờ về tự thừa này thì bây giờ chúng ta đang tu, đang tập để cho nó diệt, và cho đến nỗi mà khổ tập diệt đạo, để diệt được cái tập ấy, thì gọi là cái nước bàn đạt tên được diệt. Diệt là thế nào? Cái tâm này thì nó sanh nó diệt, mà bây giờ mình để nó chết thì tức là nó là gì? Nó là sanh hay nó là diệt? Thế đấy, tức là diệt. Thì trong tâm lý mình Phật gọi cái trạng thái này gọi là cái gì?
Trạng thái
là thế nào? Cái nào gọi là dù là anh có nhắm mắt người ta nội thủ tu nhà thì cũng chung quy cũng vẫn chỉ là pháp chẳng phân biệt ảnh cự tu và nhàn. Tu tức là tối, nhàn tức là tĩnh, không có cái gì nó khởi lên cả. Thì dù anh có nhắm mắt bịt tai, anh ngồi lì trong cái định của anh đã nội thủ u nhàn, tức là không cho cái ý thức nó làm việc, thế là lưu đã cẩu căng không làm được nữa. Thì như thế anh gọi là anh nhập định. Thì Phật nói rằng như thế cũng chỉ là cái gì, biệt pháp chẳng hành sự. Thế nào là phân biệt pháp chẳng hành sự? Cái pháp trần nó có thể khởi lên rồi cái pháp trần nó diệt đi, nhưng chung quy cũng chỉ là cái bóng ảnh của pháp trần. Thế thì bây giờ cái bản nó lặng, mà cái câu này nó đồng nghĩa với cái chỗ là bảy lần tìm tâm, cái tâm thứ bảy đó. Cái tâm thứ bảy thế nào nhỉ? Từ không dính mắc vào đâu đó là tâm tối. Thì Phật cũng bảo rằng anh đang nghe nó nói đó là tâm tôi tặng mà không phải, đấy không phải là tâm của anh. Thì bây giờ mình tìm đến, dù có như thế chăng nữa cô có chuyện con thử lại đấy, thì cô vẫn có con thử chứ, tức là chung quy nó chỉ là nó lúc mà nó hoạt động thì gọi là sánh, và bây giờ đến nó chết thì gọi là diệt. Cô vẫn ở cái trần sanh diệt mà thôi. Nói về năm ấm thì khi nó hiện lên thì gọi là sắc, mà khi mà nó vượt đi thì gọi là không. Thì cô vẫn ở trong cái vòng sắc không, thì cô chưa ra ngoài được. Còn nó có thiếu nghĩa đi hết thì cô vẫn còn được sinh thể. Đúng rồi, xương là cái cốt yếu của của con khỉ, đó là than thuốc của con khỉ. Cái bộ xương tức là cái quan yếu của con khỉ. Thế bây giờ cái con khỉ đây là tượng trưng cho cái tâm phân biệt của mình. Thế cái quan yếu của tâm phân biệt đó là cái gì? Chấp hai đã bắt đầu cái thức của mình, cái tâm thức của mình mà sở dĩ nó gọi tên, nó đang là cái như lai tạm dự chân như cảnh, mà bây giờ làm sao gọi tên nó là tạm thức, có kiến tâm và tướng tâm. Thế là bây giờ không gọi là như lại tạng nữa, mà gọi là tạng thức A lại ra. Thế nên đấy, thì cái ấy là cái gốc của cái sự phân biệt. Cái chất hai đó là cái gốc của sự phân biệt. Thế ra ở đây thì gọi là cái bộ xương của con khỉ. Là giờ mình hết từ cái bộ xương con khỉ mới thật là mình hết cái chuyện phân biệt. Nhưng cái tâm của mình đang nói là tuyệt đối, mà bây giờ tách ra làm hai, làm kiến phần và tướng phần. Cái kiến phần lại ngó lại cái tướng phần, thấy nó không phải mình, và thế là thành hai. Cái chất hai là mở ra tất cả các thứ phân biệt. Phải là nói cái khô khan mà nó là cái gốc của con khỉ. Cho nên cô có giết hết con khỉ đi chăng nữa, nó vẫn còn cái gốc của mình.
Tức là cái gốc của phân biệt là do cái chất hai.
Là cái chất hai. Cái gốc của cái như vậy gọi là cái tạng thức. Mà nó ra phân biệt là đặt tên là tạng thức. Mà phân biệt là bởi vì cái tạng thức bắt đầu nó ra hối muội vi không, cái ám thành sắc hối muội vi không. Vi không nó nhìn thấy cái chỗ kia là tối tăm, nó thấy là vi không, thế là hóa ra có hại. cái từ trước thì vẫn chỉ có một cái tâm mình mà thôi. Bắt đầu cắt ra làm hai ấy, thì là thành là tâm thức, là đi về cái đường mây ảnh sự ảnh là cái bóng. Bởi vì mà cái bóng nó hiện lên, bây giờ con người vẫn thấy má, thì đó là có cái bóng nó hiện lên. Và đến lúc cái bóng nó tan đi thì nó lại cái chỗ đó nó vẫn là một cái hình tướng nó hiện lên, không có hình của má thôi, nhưng mà nó vẫn được thành một cái trạng thái của tâm nó đứng đấy, chứ không phải là tâm thật của cô là cái thằng lì, thì nó là trạng thái của tâm thôi. Nghĩa là cái định nó cũng chỉ là trạng thái của tâm thôi, chứ nó không phải là tâm. Tâm của mình không phải là chết cứng như là cái hòn đá cho cái con khỉ nó chết. Nghĩa là những cái động loạn ấy, con khỉ là tượng trưng cho cái động loạn. Như là mặc cho hết cái động loạn đi thì còn cái phần lưu lại, thế là còn cái định lại. Lại là con khỉ chết. Nó không nhớ được nữa. Nó chết. Thế là vẫn còn con khỉ chết. Thế mà bây giờ cô có gì rằng
còn cái câu là khác là thôi rửa
là
thầy.
Đó, thì tức là cái chuyện mà cái mình đã không chấp, mình không chấp cái tâm định nhé là tâm mình rồi. Đó, thì mình cũng chưa nhận được cái tâm. Vì rằng cô biết nó không phải là tâm mình, cô nhận được cái giác, thì lại còn giác là giác sở, giác không. Và đến không sở, không diệt. Tức là cô hãy còn chấp cái sắc là cái không. Cô hãy còn chấp cho cái không cũng chưa sống. Thế bao giờ mà không sợ, không diệt thì tịch diệt hiện tại giờ nó lúc bây giờ cô mới thật. Nghĩa là cô phạm, cô chữa được cái tạng thức nó đừng có cái chấp hai nữa. Cái tinh thần nó trở về cũng như là tạng thì mới thật. Cái chuyện này không có nói đến cái chỗ đó. Nhưng mà coi như mình là báo lộ cho mình biết là cái con đường đi về như thế đấy. Nhưng các cái chuyện thú diễn là nó tan đi, nó hết đi, thì nghĩa là ông vào sâu được nữa, chăm được.
Tức là hết cái tâm gì
cả rồi. Nhưng mà đấy, nếu mà ông có vào sâu hơn nữa, hết được, ông nghĩa là ông chưa hết được, nhưng mà ông đã biết, ông đi vào sâu hơn nữa, cái việc, nếu con chịu chết, ông chịu chết là chấp không. Thì ông có đi sâu hơn nữa, thì ông cũng vẫn cần bị. Ông cũng vẫn còn bị cái đồ xung thủy. Nghĩa là cái gốc của cái phân biệt không chưa phá được hết. Thì đây này có coi như là ngày hé cho cái con đường, phá cho cái trọng tâm này không phải dễ. Cái gốc của nó xây lắm, cũng không ai gì được. Tỏ nói vậy, mình cũng ai vừa nói vậy. Nói chuyện đến các ông bác học phải. Các nhà bác học người ta có thấy thật tướng không? Người ta muốn tìm cái chính xác, người ta cũng như nhà Phật mình muốn nghiên cứu tìm cái chính xác để thấy được cái thật tướng, cái tướng thật của sự vật người ta gọi là chân lý. Nhưng mà các nhà bác học cho tới bây giờ tìm thấy chưa? Chứ tại sao các ông ấy tìm từ bao giờ? Người các con đã biết các nhà bác học tìm từ bao giờ? Ra thì cũng là cái tâm tánh của chúng mình, cái đầu óc của chúng mình chỉ nghĩ
chính mà thầy
nghiệp cũng là đi tìm mò mà thôi. Nhưng cái không chùa ở nhà chùa Đức Phật thấy là bởi vì Đức Phật đã đạt được rồi. Coi như là ví dụ như ngài biết từng Đà Lạt rồi, ngài đã biết lối đi rồi, thế thì dĩ nhiên là ta chỉ thẳng tỉnh Đà Lạt. Thế còn đằng này như chúng mình bây giờ chưa biết Đà Lạt là đâu, cũng chẳng biết lối mà đi, thì cứ mò mẫm. Rồi đi ra chỗ này thì lại thấy con sông, đi ra chỗ kia thì thấy con núi. Thế cho nên cứ thấy cái mỏ nó rõ đến cái kia, nhưng mà tới nơi thì chưa có, không tới chưa tới nơi được, bởi vì chưa nắm được. Còn ông Phật ông đã tới nơi rồi, dĩ nhiên là ông nói cái gì nó cũng rõ ràng mà nó đúng hơn. Ông Phật là ông đã tới nơi rồi, ông tới nơi rồi thì ông ấy nói tất cả cái vũ trụ này là ở đâu, ta đang đi tìm tâm thân mình là cái gì, vũ trụ này là cái gì, ra đâu mà có. Thế bây giờ ông Phật thì ông thấy rồi, cho nên ông giải đời người khác.
Kính bạch thầy,
theo nghĩa của Na An bài, cái tâm là bản là thể chất, rồi nghĩa là nó chuyển biến, mà cái nghĩa ấy là do tập, mà ngài nói khổ tập, rồi ngài lại chỉ diệt cả đạo. Khổ là ngài tuyên bố thế gian chỉ có khổ thôi, mà cái lớp khổ này ấy là do tập. Cái này chỉ cái lớp cái nhân quả thế gian rõ ràng, rồi ngài lại chỉ nếu mà diệt được hết cái tập thì quyết định an vui, rồi ngài lại chỉ cái con đường để mà diệt được những cái tập để mà chúng an vui. Thế là bởi vì ngài đã xong cái sự việc đi tìm rồi, con ngài đã thấy rồi. Thế còn cái chuyện ngài thấy như con vừa nói, vạn pháp duy tâm. Thế còn tội nghiệp các nhà bác học nói về cái trí nguyện của các ngài rất hay, và cái công đức của các ngài cũng không tầm thường, nhưng mà các ngài chưa nắm được cái chân lý, cho nên bây giờ cứ mò mò đến đâu tìm đến đấy, chứ không không có thể mà biết trước được cái đường mình đi đến đâu. Thế cho nên rằng cái việc làm của các ngài nó cũng có cái thành công lợi ích cho thế gian rất nhiều, nhưng mà giúp giáo thì nó chưa tới. Mà sở dĩ tại sao các ngài tìm từ bao nhiêu đời đến nay mà không tới là bởi vì các ngài Phật thì nói là từ ở tâm, phải quay về tâm, tâm là cái chủ chốt, còn các ngài thì đem tâm ra ngoài để tìm, một đằng thì quay về nội tâm, lấy tâm làm cái chìa khóa, lấy tâm làm cái then chốt, lấy tâm làm bản thể. Còn các ngài thì ngược lại, đem hết cả tâm ra bên ngoài đi tìm một cái gì, một cái ở bên ngoài, cho nên cái mò mẫm cái nọ nó rõ cái kia cũng có thấy, nhưng mà chỉ thấy những các cái chi tiết nó nhỏ thôi ở trong thế gian thôi, chứ không thấy được những cái gì ra ngoài thế gian thì không thấy nổi. Thế thì nguyện thứ nhất các ngài chưa không tìm được ra chân lý là bởi vì các ngài đem tâm ra ngoài đi tìm ngược với cái sự thật, đó là một. Điểm thứ hai nữa, như hôm qua thầy còn đã nói, trước khi mà mình muốn cân nhắc sự vật thì mình phải làm gì trước? Kiểm soát cái cân của mình. Mà các ngài đâu có biết đường, các ngài cân nhắc sự vật bằng cái gì? Bằng mắt, bằng tai, bằng thấu căn của mình, có hả? Đem sáu căn để đo lường thế gian, đem sáu căn mình đo lường thế gian. Cái chuyện như chị em vừa nói là bằng cái gì? Ngã ái cả đó, bằng cái khi, bằng cái ngu. Thế thì làm sao mà thấy được sự thật? Thế thì cái ngài đem cái con mắt, cái tai này ra để đo lường, đi tìm sự thật. Trong khi mà chính cái con mắt với cái tai này nó là cái gì? Cái vô minh, cái làm bằng máu, cái hư vọng. Cái nhận là mắt của mình, tai của mình, tôi dùng mắt tôi để tôi đo lường, tôi dùng tai tôi để tôi đo lường. Nhưng mà sự thật cái mắt cái tai này á, chính các ông bác học ấy, các ông có tự chế tạo ra mắt tai các ông ấy không? Các ông ấy cứ ở bụng má la động bỗng nhiên nó sẽ có sẵn cái mắt cái tai, mà quên không tìm cái nguyên do đó. Chúng ta chẳng ai nghĩ ra hỏi lại mình xem cái mắt này có thật mắt mình không, cái tai này có thật tai mình không. Có ai nghĩ ra là tự hỏi cái câu ấy không? Nếu mà hỏi cái câu ấy thì không mất công mà đi tìm. Nhưng mà không ai nghĩ ra, cứ ở bụng má ra là, cho nên các con nói là cái ngã ái là đúng đấy. Cứ ở bụng má ra là mắt này là mắt tôi, tai này là tai tôi, rồi cứ dùng cái thứ mắt này với tai này đi tìm sự vật. Thì có ông Phật thế thì ông mới thấy rõ rằng chính cái mắt này với tai này ấy, nó là cái vô minh, nó là cái mê muội. Đấy thì cái thở dĩ mà các ngài bao nhiêu công lao mà mình phải nhận thấy cái tâm huyết của các ngài,
bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu công lao mà có lợi ích cho nhân loại thật chứ không phải không. Nhưng mà nói về phần lợi ích thì rất có lợi ích cho nhân loại, rất tốt, rất quý, rất công đức. Nhưng mà nói về tìm sự thật thì không có. Cái này tìm được ra mấy đây, cái này tìm được ra cái tàu hỏa, cái này chế tạo được ra những thứ của thế gian. Chứ còn mà tìm cái đường lối để ra khỏi thế gian thì không thể nữa được. Không thể có. Thì cái thành công, không thành công của các ngài là ở cái chỗ đem tâm ra ngoài là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là dùng cái mắt tai này để cân nhắc sự vật. Mà khi dùng chính cái mắt với cái tai này, nó lại là cái không phải của các ngài, nó không thuộc sở hữu của các ngài. Nó là cái nghiệp lực, nó là cái sai, nó đánh lừa chúng ta, nó không thật. Thế cho nên các ngài không đi đạt đến cái kết quả. Còn ông Phật thì ông ấy do cái sự tu hành, Đức Thích Ca mình bởi vì cũng lại do sự tu hành mà cũng có sư Phật gia hộ mà giác ngộ cho. Thế cho nên ngài thấy được cái sự thật là pháp giới đây là do cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta theo nghiệp lực mà hiện bày ra. Thế thì phải quay về mà tu cái tâm mình. Vậy bây giờ chúng ta muốn thấy được chính xác như thật mà thấy thật tướng của vạn pháp thì chúng ta theo như lời Phật chúng ta phải làm thế nào? Cái con đường của Phật chia làm hai phần, chúng ta gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thì cái phần thứ nhất là phần chúng ta gọi là tiểu thừa, tức là tình tập nhận xét để thấy những cái giả, để cho những cái giả đó đừng đánh lừa mình đã. Chúng ta bây giờ đấy giỏi và hay như các nhà bác học mà cũng bị những cái giả nó đánh lừa. Cho nên trước hết phải nhận xét những cái giả đã. Thì định giới Phật dạy chúng ta nhận xét những cái giả thế nào, an thân duyên thân để xem cái nó thật hay giả, rồi quán tâm duyên tâm để xem nó thật hay nó giả, rồi quán thọ ngay tại chỗ mình đang thọ để xem cái sự thọ này, cái thọ tức là cái căn, cái nội đối với cái ngoại, cái nội ngoại nó gặp nhau. Thế rồi lại quán cái bên ngoài là các pháp, cả trong ngoài. Thế đấy, thế thì quan sát để xem, trước hết hãy xem ngay cái thân này mà có phải là mình không đã. Rồi xem ngay cái tâm này mà có phải là mình không đã. Đó, cái sự học nó thiết thật. Nó ở, mình hãy biết mình thì đã, rồi lại tìm chân cung trăng như dưới đáy biển. Những chuyện mà học lịch sử từ bao nhiêu ngàn năm ngày xưa, hẳn cứ lo cái hiện tại và lo ngay tại mình, cái chấm ngay hiện tại đây, và ngay cái thân này nó là cái gì. Thế thì thầy thấy cái đó thực là một cái thật tế, một cái thiết thật, không gần cũng vơ. Người thế gian người ta cứ bảo nhà chùa là mơ mộng, là ở trong hư vô, nhưng mà không, thực ra chưa từng có một cái khoa học nào thiết thật như cái khoa học gọi là đạo Phật. Nghiên cứu ngay mình mà không nghiên cứu chuyện quá khứ bị lai gì cả, ngay trong hiện tại để xem cái thân, ngay cái thân này nó là cái gì đã, rồi ngay cái thức tâm này nó là nó có thật hay không đã, mà nó có phải mình không đã. Cho nên đây là một cái việc thiết yếu then chốt. Không có một cái khoa học nào mà thiết thật bằng cái việc này. Thì chính xác tìm chân mình là ai đã, chính xác biết chân mình là cái gì, nó có khả năng gì, học mình địa, mà học mình trong hiện tại. Như thế là bước đầu để từ phàm phu mà tỉnh ra, biết những cái phàm mê này là hư vọng, đừng để nó đánh lừa nữa. Ấy, thì có gạt được ra hết những các cái mê muội này, những cái thứ căn trần thức cảnh nó ám, nó che lấp đi, gạt được nó ra. Thì lúc bây giờ chúng ta tiến lên đại thừa để học cái tâm thật của mình, bởi vì phải gạt những cái này ra trước, những cái giả phải gạt đi hết, mới tìm được ra cái thật. Đấy là cái việc chính yếu. Cho nên Đức Phật Ngài có bảo, Ngài có bảo rằng những cái chỗ mà Ngài biết như cái rừng, như lá ở trong cả cái rừng này, mà những cái điều mà Ngài dạy chúng ta chỉ mới như là cái số lá mình nắm được ở trong tay này mà thôi. Nhưng mà cái hiểu biết của chúng Ngài dạy cho mình rất ít, nhưng mà nó lại là cái rất thiết thật cần dùng. Trước hết mình phải biết mình là cái gì. Thế cho nên muốn thấy chính xác, muốn thấy được thật tướng của sự vật, thì Đức Đạo Phật chúng mình chia làm hai phần như thế. Phần thứ nhất là gọi là tiểu thừa, mà bây giờ gọi là nguyên thủy. Thì gọi nguyên thủy cũng đúng, bởi vì thật nó là cái phần gốc. Phải lo mà bỏ hết những cái giả đi đã. Thế xong rồi tiến lên đại thừa, học đến cái thật, mà mình thấy cái thật. Thế khi mà chúng ta đi được cái con đường đạo Phật đủ cả tiểu thừa đại thừa xong rồi, thì chúng ta tu tập cái học thì là chỉ được cái biết, nhưng phải thật sự tu tập. Thế thì chúng ta học đến đâu, tu tập đến đấy, gọi là chứng. Chứng tức là giác ngộ, thấy đúng sự thật. Còn của chúng ta bây giờ biết qua cái ý thức thì nó vẫn là ở trong biết, trong biết vẫn còn theo cái mê. Nhưng mà phải tu, phải chứng thật sự, thấy mới thấy sự vật đúng như sự thật được. Và Đức Phật xem khi Ngài vừa thành đạo thì Ngài nghèo mãn. Nếu mà thời gian nói gọi là nghèo mãn, Ngài thành đạo thì Ngài thấy là không, cái mà mình chứng được đây không thể nào mà đem dạy cho chúng sanh được, chúng nó không thể hiểu nổi. Ngài chứng được cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương, thì Ngài thấy rằng bọn chúng sanh nó chả làm sao nó hiểu nổi được. Cho nên là Ngài có cái chỗ như là ngần ngừ, cho đến nỗi Ngài phải đi kinh hành 21 ngày để suy ngẫm cái việc này, làm sao mà đem được giáo pháp mà nói chuyện với cái đám nó mê đặc, cũng như là đem ánh sáng mặt trời mà chỉ cho bọn người mù vẫn có được không? Khó khăn lắm, cho nên Ngài không có cách nào. Cho nên 21 ngày đi kinh hành, rồi Ngài mới nhìn vào trong cái đám họ xem, thì Ngài mới thấy rằng những xem nó có đơn thật đơn cao. Thì vậy thì bây giờ những số mà còn nằm ở trong đường ấy, là nói là ai để nằm ở trong đường ấy là địa ngục, ngạ quỷ, bàn tay. Những cái số nó nặng nề nghiệp chướng, mà do cái nghiệp chướng nó che lấp cho nên là tối tăm khó mà tỉnh được. Thì đấy là ở trong đường. Còn nếu bọn chúng mình ấy, thì là cái sự bọn vượt được khỏi buồn nhưng vẫn còn ở trong lòng nữa. Vượt khỏi buồn là mình cũng thoát được cái địa ngục đã quỷ bằng xanh, thoát được, người ta gọi là cái đường ác, ba đường ác. Cho nên mình ra khỏi là cái đám bùn, nhưng vẫn còn trầm luôn. Trầm tức là chìm ở trong nước, luôn là để cho nước nó lưu đi, tức là còn trong luân hồi. Thế cho nên chúng, bọn chúng mình ấy, là bọn ở trong lòng nước. Còn những vị nào mà tu tu được xứ đó, mà được ngôn ngoãn rồi lên tu Đà Hoàng và A-la-hán, thì gọi là các vị làm sao ra khỏi mặt nước, tức là thoát được cái trần luộc, lên được mặt nước, lên tới mặt nước, thoát được cái trần luộc, là các vị thánh sự thừa. Thế rồi một cái số mà vươn lên mặt nước, đứng ở ngay hư không đó, mà tỏa hương, thì đó là ai? À, các vị Bồ Tát. Thế thì bây giờ chân lý xem nó thuộc về loại nào? Phải đường nhưng mà vẫn còn ở trong lòng nước. Thế thì chẳng thoát được lũ cá, mấy lũ rùa, mấy lũ rùa ở đâu? Thì lũ cá, lũ rùa, rùa đây là ai? Chỉ có thể thức là còn ở trong như thứ khổ nạn, tiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, các thứ khổ nạn. Bạch tiếp, vâng lời Thầy. Phải có Thầy chỉ dẫn, mà chúng ta tiếc rằng không có Thầy. Thầy tự nhận là Thầy là chỉ dám nhận Thầy cho các con thọ giới. Sai di thức xoa từ không ni, cho các con niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Chứ còn Thầy không dám nhận Thầy là một vị thiền sư, bởi vì cái tu cũng như cái học không có. Cho nên đáng lẽ chúng ta nở cái gốc huấn luyện tu đây là phải có một vị thiền sư đứng chủ. Nhưng mà bây giờ Thầy không biết tìm ai, mà chả nhẽ là đành chịu thì uổng. Cho nên thành ra Thầy mới khuyên chúng cứ học trong kinh trong sách, rồi cứ thứ tư, rồi thì lần mò mà học với nhau. Cho nên như hôm đầu Thầy đã mở lời là Thầy không dám nói là Thầy mở lớp thiền. Đây là Thầy chỉ nói rằng chúng ta có bệnh cấp bách thì tìm thuốc mà uống thôi. Không có cái tứ niệm xứ này thì không làm sao mà thoát được cái khốn khổ của ba đập than sân si. Nó đang ngự trị chúng ta. Sở dĩ cứ ngồi đây lại cứ muốn đi chùa này chùa kia là bởi vì cái tâm nó cứ muốn cái này, nó muốn cái khác. Như bài hôm qua chúng mình học, cái con khỉ nó cứ leo lên rồi nó leo xuống, nó đi chùa này rồi nó chạy chùa kia, nó không lúc nào mà ăn. Mà chúng ta lại không nhận ra rằng cái bất an này là cái tâm mình nó bất an, cần việc lấy hơi thở điều hòa nó lại, cần phải quan sát để tỉnh thức ra. Mà chúng ta lại cứ vân theo cái bất an này, nó sách đi Sài Gòn, mai nó sách đi Đà Lạt, ở trên núi chán lại đi ra biển, ở biển chán lại trèo lên núi, cứ lang thang mãi. Nó khiến cho mình không an thân mà ngồi một chỗ mà yên tu được. Thế cho nên phải tạo lấy cái tứ niệm xứ là cái thứ thuốc mà đức thân Thầy đã có uống và Thầy có kinh nghiệm rõ ràng về bản thân Thầy thôi. Đấy cho nên Thầy cũng khuyên các con uống cái thuốc mà Thầy đã uống. Chứ chính Thầy thì cũng thương mình, chứ không có Thầy nào cả, không ai dạy. Thật ra có các thiền đường ở bên Nguyên Thủy, người ta tu cái pháp môn này, nhưng mà người ta theo về Nguyên Thủy thì người ta lại ăn mặc, thì mình lại ăn chay. Thế cho nên rằng người ta giữ cái gì cũng là cái thói quen cả. Bên nguyên thủy mình không dám trách người ta, bởi vì các ngài ăn mặc, nhưng mà các ngài có tứ niệm xứ, các ngài không bận tâm đến cái miếng ăn, cho nên dù ăn mặc. Nhưng mà mình ấy thì quen ăn chay từ nhỏ là. Bây giờ mà ngồi vào cái bàn ăn mà trông thấy người ta để, mà các bà tại gia bây giờ ở bên nguyên thủy, cả bà tại gia bây giờ tại để nguyên cả con gà, để nguyên cả con vịt, con cá, những cái con cà rô ti cứ để nguyên trên bàn dâng lên cho các sư, tự các sư lấy xé cắt để chia. Thế thì chúng mình sao mà bảo được các cái chỗ đó, chúng mình là quen cái chạy ăn chay rồi. Mà bây giờ thì mà chỉ có bên nguyên thủy người ta học cái tứ niệm xứ này thôi, chứ sự thật là phải có một vị thầy hướng dẫn. Bởi vì trong khi tu nó mới mở ra nhiều cái khó. Học như kinh, tu theo như thầy, nghĩa là khi tu in ít qua loa như vậy thì cái kinh nghiệm của thầy, của thầy thấy không có chuyện gì cả, bình an. Thế nhưng mà nếu mà thực tu để mà đến cái chỗ nhập định mà để chứng quả thì nhiều cái khó khăn, bởi vì cái tâm chúng mình nó biến hóa lắm, cho nên phải được thầy mới điều khiển nó. Thì ngay hôm vừa mà đạo thầy đã thưa trước mặt trong chúng là thầy không có trách nhiệm là người hướng dẫn, coi như đạo sư đứng địa vị một thiền sư, thầy không ra chính thầy, thầy cũng tu mình đi theo kinh theo sách đọc mà làm thôi. Tôi cũng có người này người kia một đôi chút chỉ dẫn, trên cái chính thầy thầy cũng không có thầy. Thế cho nên thầy không dám nhận là thiền sư, cũng không dám nhận là cái người hướng dẫn các con, vì là một người hộ pháp giúp trợ duyên giúp cho các con. Nhưng mà thầy thấy cái món này, cái món thuốc này nó cần yếu quá, không thể không dùng được. Ba cái độc tham sân si mà rời cái món thuốc này ra, lấy cái gì để mà chữa? Nếu mà còn đeo ba cái độc tham sân si ở trong lòng thì làm sao mà nói chuyện tu? Chính ngay hiện tại nó làm cho mình không được yên thân. Ngồi đây mà cái tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, nơi nọ nơi khác, rồi mọc rồi quay xoay sở lẫn nhau, mọc hết chuyện này cho người này, mọc đến chuyện kia cho người kia, cái nguy hiểm ở trong nhà chùa thương tâm lắm. Thế rằng cho nên rằng thầy liều, thầy bảo các con cứ đi con đường của thầy mà thôi, nghĩa là chỉ kiếm thuốc cho khỏi cái bệnh tham sân si. Thế để vui vẻ mà vân theo giáo pháp của Phật mà sống, cho cái con đường giải thoát ấy, thì thầy chỉ nghĩ đến cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên thầy chỉ khuyên chúng ta uống cái thuốc này để cho nó đỡ. Chứ còn đến cái chỗ mà tiêu thật sự, mà chứng quả thật sự ấy, thì cái đó thầy không dám nghĩ tới. Thầy chỉ xin chị em uống cái thuốc này cho nó đỡ cái bệnh, để có đủ khả năng mà đi về được tên quả Phật A Di Đà, ngồi bên cạnh Đức Quan Thế Âm, cho nó yên tâm yên trí. Rồi lúc bây giờ mới dám nghĩ đến cái chuyện sau này lợi ích chẳng sanh. Thế thì đây ngài dạy là trên sự thật là phải như thế, phải có một vị thầy. Thầy thì nhắc lại để trẻ em nhớ như vậy, là ở đây không có dám nói là một cái thiền đường, bởi vì không có thầy hướng dẫn, chỉ có được là chúng ta thấy mình đang có bệnh mà thấy cái món thuốc Phật để lại cho đấy thì cố gắng tìm cách mà uống với nhau. Chứ còn đáng lẽ ra những thật tu thiền phải có một bậc thầy hướng dẫn, còn chúng ta chỉ là uống thuốc cho nó bớt cái bệnh tham sân si. Mà cái con đường giải thoát ấy, như thầy vẫn thường nói là thầy niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng mà sở dĩ tại sao thầy phải đặt ra nào học tiếng niệm xứ, nào học lâm nghiêm, là bởi vì cái người mà ngồi niệm Phật được nhất tâm bất loạn, buông xả sự đạt,